Nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2016. Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của tháng Hoa, tháng mừng kính Đức Mẹ. Đã 4 tuần lễ tháng Hoa trôi qua, mỗi người chúng ta đã dâng lên Mẹ những bông hoa gì? Lạy Mẹ, chúng con chẳng có gì dâng Mẹ, ngoài trừ tội lỗi và những vấp ngã mỗi ngày của chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con, để nhờ Mẹ, chúng con sẽ có được những sắc hoa, tuy không được hoàn mỹ như lòng Mẹ mong ước, nhưng chúng con tin Mẹ sẽ đón nhận và dâng thay cho chúng con lên cho Thiên Chúa. Có hầu sinh nguồn ân phúc cho chúng con và cho mọi người. Nhất là những người thân yêu trong gia đình, những người đang rất cần đến tình yêu của Thiên Chúa qua Mẹ. Cúi xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa đang kết bằng muôn muôn hối cải và đổi mới của mọi người trên thế gian, của gia đình, cộng đoàn và giáo xứ của chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của chúng con, xin cho chúng con được theo gót chân Mẹ. Xin phù hộ, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con mạnh dạn vượt qua những chông gai, sống và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Xin giúp sức cho chúng con, để chúng con biết noi gương học hỏi nơi Mẹ mọi đường nhân đức, lắng nghe và đáp trả lời mời gọi của Chúa trên con đường sống trọn lành, nên thánh, và sống xứng với ơn gọi của mỗi người chúng con. Ơn gọi làm ông bà, cha mẹ, ơn gọi làm vợ, làm chồng, ơn gọi làm con cái, cháu chắt, để trái tim chúng con cũng luôn bừng cháy khát vọng, thắp lên niềm tin yêu và hy vọng như Mẹ, và cuối cùng được nhận lãnh đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa khi biết nói lời xin vâng như Mẹ năm xưa.
Thank you. hoa kính đức mẹ. Chúng con cũng muốn mẹ ở lại trong gia đình của chúng con, cùng cầu nguyện với chúng con và cho chúng con. Hôm nay, chúng con cũng muốn mẹ dạy chúng con cầu nguyện và đưa chúng con đến với Chúa Giêsu, con mẹ. Thưa quý ông bà và các anh chị, Chủ nhật tuần này, giáo hội mừng lễ mình và máu thánh Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại tình yêu bao la của Đức Giêsu, khiến Ngài chịu chết vì chúng ta, và trước khi chết, đã ban mình và máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn chúng ta. Nhưng thực tại, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta cũng nhận thấy sự giảm sút lòng sốt sắng của mọi tín hữu đối với việc dự lễ và rước lễ. Chúng ta đã thờ ơ với một thứ lương thực rất quý giá mà Chúa đã trao ban. Để có thể tham dự thánh lễ và rước Chúa vào lòng một cách thật sốt sắng, mỗi thánh lễ, chúng ta phải cảm thấy có điều gì đó cần thống hối cách đặc biệt. Mỗi thánh lễ, chúng ta phải cảm thấy mình muốn đặt lên đĩa thánh một chút cố gắng riêng tư, đau khổ, mơ ước, thao thức. Chúng ta không đi dự thánh lễ với hai bàn tay trắng, nhưng với lễ vật là chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và trong mỗi thánh lễ, xin cho lời Chúa lại tác động đến mỗi người chúng ta. Những lời nói đã nghe nhiều lần và nhớ rằng Ngài đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một tâm hồn theo hình ảnh tấm bánh thánh, một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn để luôn xứng đáng với Chúa, một tâm hồn khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao, một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, chúng con chúc tục ngợi khen Chúa đến muôn đời.
Trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm người con sống chưa chan lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Giêsu, không ai trên cõi đời này yêu thương chúng con bằng Chúa. Chúng con có phản bội, có thờ ơ hờ hững với Chúa, thì Chúa vẫn trọn đời yêu quý chúng con. Vậy mà tiếc thay, người cho chúng con không nhận ra tình yêu cao vời ấy. Xin đừng để chúng con trở nên người bội bạc vong ân, vì không cảm nhận được tình yêu của Chúa. Đền tình yêu trời bề Chúa dành cho chúng con. Và kính thưa quý ông bà và các anh chị, giờ đây trong sâu lắng của tâm hồn, chúng ta cùng nhau bước vào giờ cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc, rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã, cho các gia đình được giữ đạo sốt sắng. Xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành, cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người nhờ chúng con khấn nguyện hôm nay. Cháu Nguyễn Tiến Dũng ở New Jersey đang chữa bệnh ung thư rất đau đớn và rất nguy hiểm. Xin Chúa ban cho cháu thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực để cháu vượt qua những đau đớn của bệnh tật, và xin cho gia đình cháu luôn biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chị Teresa Phượng ở Philadelphia xin thêm nghị lực và đức tin để tín thác vào Chúa trong căn bệnh nan y hiện nay. Anh Đào Minh Thắng, ngụ tại Việt Nam, đang bị bệnh gan rất nguy hiểm. Xin Chúa ban bình an và chữa lành cho chị Maria Bùi Lê Kim Ngân ở Houston, chị Hòa ở Utica và chị Dậu ở New York. Một chị ở Kentucky, xin cho người chồng tên Long Huỳnh, 39 tuổi, bị ung thư bao tử giai đoạn 4, đang chữa trị bằng hóa chất, được Chúa thương đụng chạm và chữa lành. Xin cho anh biết tín thác, nhận ra Chúa và sớm trở thành con của Chúa. Cho gia đình chị được bình an và công việc làm ăn được tốt đẹp. Vợ chồng anh chị Giuse và Maria ở Boston xin được thêm đức tin và lòng mến Chúa nhiều hơn. Ông Hùng Trần ở Denver, Colorado xin cho gia đình được bình an và cuộc sống được ổn định trong tuổi già. Cho ông cố Joan Bautista Đào Văn Cách là bố của cha Giuse Đào Thanh Hà Nam đang bị đau nặng, xin Chúa thương chữa lành. Và xin tiếp tục cầu nguyện cho cha Giuse Đào Thanh Hà Nam để cho cha chóng mau bình phục. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh thêm sức đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho những người thân yêu của họ cũng luôn vững niềm tin, phó thác vào lòng từ bi nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót.
Chúng ta cũng cầu xin cho các linh hồn vừa mới qua đời. Linh hồn bà Maria Tạ Thị Xuyên qua đời tại Cali. Linh hồn ông Joan Bautista Trần Văn Nam qua đời tại Florida. Linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Huấn, người anh em của chúng ta, đã qua đời tại Cali. Linh hồn ông Paulo Thái Ngọc Thành qua đời tại thành phố Garden Grove, Cali. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Xin thương cất đưa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Được mau về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu đứng đầy quyền năng và lòng thương xót. Trong những giây phút linh thánh này, chúng con xin dâng lên Chúa mỗi người trong chúng con, gia đình của chúng con và đặc biệt những anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay và cả những ý chỉ mà chúng con xin hợp ý cầu nguyện cho. Giờ đây với tất cả lòng tin yêu phó thác và cậy trông vào lòng Chúa xót thương, xin quý ông bà và các anh chị hãy cùng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng Chúa thương xót. Trong giờ này, với tâm tình tín thác và cậy trông của mỗi người, Thiên Chúa sẽ chẳng từ chối điều gì đối với các linh hồn kêu van nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con Cha chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, mà Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, ba người xuống thai, sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng sang, xuống ngục tổ tông,
Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết bà sống lại lên trời. Được Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Ngợi ca
lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân. Xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ơi cha lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi cha tin từ nhân con tin tha nơi ngài.
Lạy cha hằng hữu
con xin dâng lên cha
mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô
Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca
lòng thương của Chúa ta, con tặng con ơi trái tim tư nhân, con tin ta đời này.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin
dâng lên Cha
mình và máu, linh
hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha,
là Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng con,
để đến
vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca
lòng thương xót Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha
mình và máu,
linh hồn và thần tính của con ra tiêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
để đến
vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
ngợi ca. Lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim tự nhân. Xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, mau và đưa tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, mau và đưa tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, mau và đưa tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ngợi ca lòng thương xót
đời con.
xin giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Đa Minh Trần Minh Đức thuộc Tổng giáo phận Philadelphia, hiện cha đang linh hướng và quản nhiệm cho hai cộng đoàn Việt Nam tại Philadelphia. Tối nay cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người chúng ta. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong tình yêu thương của Chúa, cùng về với nhau nơi đây bên lòng Chúa xót thương, để cùng nhau chia sẻ những tâm tư, những thao thức và trao cho Chúa những tâm tình của chúng ta, để lòng thương xót của Chúa biến đổi thành của ăn, thành lương thực, nuôi chúng ta cả hồn lẫn xác, trở nên bánh hằng sống và chén cứu độ cho cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta ở trần gian này. Với những lời cầu nguyện của chúng ta, của những người xin chúng ta cùng cầu nguyện, của những người chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho, xin Chúa hiện diện trong giây phút này với chúng ta. Đây chính là những giây phút mà chúng ta mong mỏi được lòng thương xót Chúa đụng chạm, lòng thương Chúa đánh động tâm hồn của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta còn có mấy ngày nữa chúng ta sẽ kết tháng hoa, tháng năm của Đức Mẹ. Chúng ta kết thành một bông hoa để dâng cho Mẹ. Trong 4 tuần lễ vừa qua, chắc chắn rằng mỗi người, mỗi gia đình chúng ta đã nghe và đã muốn làm một cái gì để trở thành một bông hoa lòng để dâng lên cho Mẹ trong tháng năm này. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy suy niệm đến tình yêu thương của Mẹ dành cho con cái, và để đáp lại, những con cái của Mẹ sẽ trao cho Mẹ những bó hoa lòng và những tâm tư ước nguyện, những ưu tư, những xao xuyến của từng người, từng gia đình. Xin Mẹ nhận lấy và ước chi mỗi từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta sẽ kết thành một bông hoa thật đẹp, một bó hoa thiêng thật đẹp để dâng cho Mẹ, và từ đó Mẹ sẽ dâng tất cả về cho Chúa. Rồi cũng trong tuần lễ này, chúng ta cùng với người dân của nước Mỹ cử hành ngày lễ Memorial Day để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước, quê hương ở đây, và nhất là để bảo vệ sự tự do và sự bình an. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đã ra đi đó, và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người còn đang chiến đấu ở nơi này, nơi kia, trên khắp thế giới, cách này hay cách khác. Họ cũng là những người hy sinh để rồi gìn giữ cái món quà mà Chúa ban cho con người của chúng ta, đó là sự tự do và bình an. Chúng ta cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho gia đình họ. Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta cảm ơn Chúa, tôi cũng cảm ơn họ là những người đã hy sinh để rồi chúng ta có được cơ hội đến đây để cùng chia sẻ, và họ chia sẻ với chúng ta cái sự tự do và sự bình an. Rồi song song với điều đó, chúng ta cũng nhìn về quê hương Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho quê hương, đất nước, đã bỏ mình vì tự do dân tộc. Chúng ta cầu nguyện cho họ và xin Chúa tiếp tục ban cho họ cũng như ban cho chúng ta luôn luôn nhận ra cái tình yêu, lòng thương xót của Chúa để rồi chúng ta sống trong tự do và bình an. Rồi kính thưa quý bà và anh chị em, trong những ngày mai đây, chúng ta sẽ mừng kính lễ mình và máu Thánh Chúa Giêsu, một mầu nhiệm tình yêu và mầu nhiệm hiệp nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, mầu nhiệm đức tin mà Thiên Chúa đã ban con một của Ngài để Ngài nuôi chúng ta cả hồn lẫn xác bằng chính mình và máu thánh của Ngài. Chúng ta cùng chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh mình và máu thánh Chúa. Rồi một vài ngày nữa đây, chúng ta cũng sẽ bước vào một tháng mới nữa. Tháng 6 là tháng thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng trái tim Chúa Giêsu luôn luôn rộng mở. Trái tim Chúa Giêsu luôn luôn mở ra để rồi trao cho chúng ta nguồn yêu thương của Ngài. Lòng yêu thương của Ngài, chính như vậy, chúng ta sẽ sống một tháng mới. Và tháng này, chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta đều ước vọng, đều mong mỏi để được sống tháng 6 năm 2016 này trong năm thánh lòng thương xót Chúa. Ước chi trong tháng 6 tới đây, với ngọn lửa yêu mến của thánh tâm Chúa Giêsu sẽ đốt cháy tâm hồn của mỗi người trong chúng ta, để chúng ta trở về với Chúa qua những lỗi lầm, qua những yếu đuối, để chúng ta đến với thánh tâm Chúa Giêsu múc lấy nguồn ơn thiêng, nguồn hạnh phúc của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa muốn nói với chúng ta những gì trong tối hôm nay, và chúng ta muốn nói những gì với Chúa trong tối hôm nay. Chúng ta cùng chia sẻ với Chúa, và Chúa cùng chia sẻ với chúng ta. Chúa cùng anh chị em
và
cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Lạy Chúa Giêsu, ngợi khen Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa với người rằng: Xin Thầy giải thán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc chạy quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đi qua các nhà thờ thì chúng ta thấy là có rất nhiều những nhà thờ ở trong thành phố của chúng ta, hay là những thành phố chúng ta đi đến, rồi nhà thờ rất là nhiều. Vậy thì làm sao chúng ta biết được nhà thờ nào là nhà thờ Công giáo và nhà thờ nào là nhà thờ Tin lành hoặc các giáo phái khác? Thì chắc chắn rằng có một số người thường nói rằng thì cứ nhìn vào cái cửa nhà thờ đó, đôi khi cái cửa nhà thờ thân màu đỏ là của người Tin lành. Rồi nếu mà nhìn vào bên trong thì không có tượng Đức Mẹ. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng những người anh em Tin lành, những giáo phái khác không thờ Đức Mẹ. Rồi có khi chúng ta nói rằng không có tượng các thánh. Rồi có khi chúng ta nói là cái nhà thờ đó không có cái bàn quỳ, chỉ có đứng thôi. Vậy để làm sao chúng ta nhận ra nhà thờ Công giáo hay nhà thờ Tin lành? Thưa quý ông bà và anh chị em, khi tôi còn làm cha phó ở một giáo xứ trên Fast Town của Philadelphia, của Pennsylvania. Giáo xứ đó là một giáo xứ ở xa ở trung tâm thành phố Philadelphia. Và có một trường học thì cứ mỗi một năm đó, tôi thường dẫn các em lớp 1 vào trong nhà thờ. Thì tôi dẫn các em vào để cho chỉ cho các em biết những cái gì mà trong nhà thờ có, các tượng các thánh, rồi bàn thờ, rồi nhà tạm, rồi tất cả những đồ vật thánh ở trong nhà thờ. Thực sự các em bé mới có học lớp 1 thôi thì các em cũng còn đơn sơ, nhiều khi không biết những cái vật thánh là gì và được sử dụng như thế nào. Và khi thường tôi dẫn các em thì chúng tôi dẫn các em ở cuối nhà thờ. Và đứng ở cuối nhà thờ thì tôi hỏi các em là làm sao mà các con nhận ra là Chúa Giêsu ở nhà hôm nay. Thì các em đều ngạc nhiên và nói rằng nghĩ là có Chúa Giêsu ngày nào Chúa Giêsu cũng ở nhà mà. Thế tôi mới hỏi là có một cái điều mà chúng ta có một cái mà chúng ta phải nhìn. Cái điều đó chỉ cho chúng ta, cái sự việc đó xảy ra cho chúng ta thấy là tại sao Chúa Giêsu ở nhà. Và để chúng ta đến thăm Chúa, và Chúa mời gọi chúng ta đến thăm Ngài. Thì tôi mới nói các em là các con nhìn lên trên chỗ, trên bàn thờ đó, có thể phía bên tay phải và bên tay trái đó, nó có cái đèn đỏ đỏ đó. Chúng ta thường thường gọi là đèn trầu đó. Đèn đỏ đó nói lên rằng Chúa hiện diện ở trong nhà thờ. Và đó chính là cái điều đó mà nhà thờ Công giáo và nhà thờ Tin lành khác nhau ở chỗ đó. Nhà thờ Tin lành chúng ta vào, chúng ta thấy một sự lạnh lùng vì không có Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu quý bà và anh chị em có dịp nào vào trong một nhà thờ Tin lành hoặc vào một nhà thờ của những giáo phái khác, thì quý bà và anh chị em có thể cảm nghiệm được cái điều đó. Và tôi nói với các em bé đó rằng khi các con nhìn lên trên bàn thờ gian thánh đó, nhìn thấy cái đèn màu đỏ đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu thực sự ở trong nhà tạm, và Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong nhà, và Ngài ở nhà, thì chúng con phải làm gì? Thì cô em nói là con phải làm dấu, cô em thì phải nói là phải bái gối, cô em nói là quỳ xuống. Đó là, kính thưa quý bà và anh chị em, đó là cách mà chúng ta chào Chúa. Chúng ta chào Chúa khi chúng ta vào nhà thờ. Thì chúng ta biết rằng Chúa hiện diện ở trong nhà thờ, thực sự hiện diện trong mình và máu Thánh Chúa ở trong nhà thờ. Để rồi Ngài đến và để cho chúng ta đến tâm sự và chia sẻ với Ngài. Cho nên cái đèn đỏ, cái đèn trầu đó, khi mà tắt một cái là chúng ta phải đốt lên. Những ông từ là phải đốt lên ngay. Và cho nên Chúa Giêsu có nhà hay không, Chúa hiện diện ở trong nhà thờ như thế nào hay không, là chúng ta cứ nhìn vào trong cái đèn trầu đó thì chúng ta biết rằng Chúa luôn Chúa ở đó, và Chúa dẫn chúng ta vào để chia sẻ với Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý bà và anh chị em, cuối tuần này chúng ta mừng lễ mình và một Thánh Chúa Giêsu. Đây là một mầu nhiệm đức tin. Mầu nhiệm này chúng ta phải tuyên xưng và tin tưởng. Vì chúng ta thấy Chúa đó, nhưng làm sao chúng ta tin? Chúng ta thấy, đụng chạm thấy Chúa qua bánh và rượu đó. Chúng ta có thể sờ tới Chúa, chạm tới Chúa, nhưng chúng ta có thực sự tin hay không? Vừa rồi, trong tuần vừa rồi, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôn. Một mầu nhiệm mà chúng ta có thể rằng hơi khó cho chúng ta hiểu được. Chúng ta phải sống, chúng ta phải tin tưởng thì chúng ta hiểu được mỗi ngày tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và chính là trong mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa đây, chúng ta đụng tới mình và máu Thánh Chúa, nhưng chúng ta có thực sự tin tưởng là Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong mình và máu thánh. Chúa Giêsu mình máu thánh đó hay không? Chúng ta đã bao nhiêu lần chúng ta đã nhận mình và máu thánh Chúa? Đã bao nhiêu lần chúng ta đến thờ lại Chúa trong bí tích thánh thể? Nhưng chúng ta có thực sự tin tưởng rằng Chúa thực sự hiện diện ở trong tấm bánh đó hay trong ly rượu đó hay không? Ở bên nước Ý có một cái thành phố nó nhỏ gọi là thành phố Lanciano. Hình như tôi có nói kể câu chuyện một lần rồi thì phải. Thì đây là một thành phố nho nhỏ, có một cái nhà dòng của các cha dòng Basilio, và có một vị linh mục trẻ rất là đạo đức, thánh thiện và mới chuyển chức. Và vị linh mục này rất là đau khổ khi dâng thánh lễ. Ngài tin tưởng là khi Ngài đọc lời truyền phép, đây là mình ta, đây là máu ta. Ngài tin tưởng điều đó, nhưng một công sự cám dỗ là khi Ngài đọc tới lời đó, thì trong thâm tâm cái trí của Ngài nảy ra một ý, có thực hay không? Nó rất là, Ngài rất là đau khổ khi phải đối chuyện đối chọi với cái tư tưởng đó. Khi Ngài truyền phép, Ngài tin tưởng hết sức, nhưng một cái tư tưởng đó đến với Ngài có thực sự như thế hay không? Và cố gắng cầu nguyện để rồi đưa cái tư tưởng đó ra khỏi Ngài. Thế rồi một ngày kia, khi Ngài dâng thánh lễ và tôi đọc tới lời truyền phép, thì tư tưởng đó đến với Ngài. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì ở trên đĩa thánh, tấm bánh lớn biến thành thịt và máu chảy ra. Trong chén rượu vón thành 5 cục máu đỏ sói. Và lúc bây giờ vị linh mục hốt hoảng và mọi người trong nhà thờ hôm đó bước lên để nhìn thấy cái phép lạ đó. Và nếu quý ông bà và anh chị em có dịp sang bên Ý thì đi đến cái thành phố Lanciano đó, thì quý ông bà và anh chị em thấy còn dấu tích ở đó. Và sau này khoa học đã tiến triển và đã giảm nghiệm và xác nhận đó là một phép lạ thánh thể lớn lao. Và cho nên ở trong nhà thờ đó thì bánh và rượu mà biến thành mình máu thánh Chúa đó để ở trên một gian thánh đó. Nhưng khi dân lễ thì có một tấm màn kéo đi, kéo che để tham dự thánh lễ. Lý do tại sao, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Vì phép lạ thánh thể xảy ra từng giây từng phút. Không phải là chỉ có phép lạ thánh thể ở Lanciano như thế thì chúng ta mới tin. Không phải. Phép lạ thánh thể xảy ra từng giây từng phút. Vì chúng ta thấy rằng bao nhiêu thánh lễ được dâng lên cho được dâng lên Thiên Chúa cùng với Chúa Giêsu qua tay vị linh mục bao nhiêu? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, từng giây từng phút, từng tích tắc trong cái đồng hồ là thánh lễ bắt đầu. Nếu các bà và anh chị em còn nhớ cái năm 2000 đó, thì chúng ta thấy rằng người ta chỉ là ở năm 2000 là cái năm bắt đầu từ đâu bắt đầu hết trong 24 tiếng đồng hồ, thì năm 2000 sẽ đi đến hết trong những cái lục địa như thế nào đó. Thì thánh lễ cũng vậy, mỗi ngày, mỗi từng giây từng phút trong 24 tiếng đồng hồ, từng tích tắc, thánh lễ được dâng lên Thiên Chúa. Hàng trăm ngàn thánh lễ ở nơi các nhà thờ, nơi các dòng tu, nơi các chủng viện, tất cả. Và chính như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, thánh lễ thì Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha chỉ có một thánh lễ duy nhất. Và thánh lễ đó tiếp tục mỗi ngày giây phút đó được dâng lên Thiên Chúa. Và nếu thánh lễ mà không còn dâng lễ trên thế giới này nữa, cho quý bà biết, quý bà và anh chị em biết sự gì đã xảy ra. Sẽ không còn thế giới này nữa. Ngày thế giới, ngày mà thế giới không còn ở rồi, đó là gọi là tận thế, thì là lúc bây giờ thánh lễ không còn nữa. Vì chúng ta thấy rằng thánh lễ giống như cái dòng máu của chúng ta, từ tim ra ngoài rồi từ ngoài vào tim, đưa tim, đưa về tim như vậy. Và thánh lễ sẽ không bao giờ chấm dứt ở trên thế giới này, cho đến một ngày sau cùng của thế giới. Cho nên chúng ta được lãnh nhận cái hồng ân của Thánh Thể, lãnh nhận ân tình của Thánh Thể, tình yêu của Chúa Giêsu, mầu nhiệm đức tin của Thánh Thể từng giây từng phút. Khi chúng ta ngủ thì anh chị em của chúng ta ở phương xa đang dâng thánh lễ. Khi anh chị em của chúng ta ở phương xa ngủ thì chúng ta dâng thánh lễ. Được rồi, chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở đây là 10 giờ gần 11 giờ. Thì ở bên Việt Nam bây giờ gần 11 giờ sáng. Đó. Thì chúng ta thấy là những giây phút, những nơi nào dâng thánh lễ, nơi kia ngủ, và cứ tiếp tục như thế. Và thánh lễ sẽ không bao giờ chấm dứt. Thế nên chúng ta thấy rằng thánh lễ chính là nguồn lương thực nuôi giúp chúng ta cả hồn lẫn xác. Và chúng ta thấy rằng trong phép lạ mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng ngày hôm nay, diễn tiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, đó là giống y hệt như một diễn tiến của một thánh lễ. Nên thánh lễ gồm hai phần là phục vụ lời Chúa và phục vụ Thánh Thể. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã giảng dạy cho dân chúng trước, rồi Ngài mới ban bánh cho họ sau. Dân chúng được nuôi dưỡng bằng lời Chúa trước, trước khi được nuôi dưỡng bằng bánh và được chúc phúc. Đây quả là một thánh lễ cử hành giữa đời thường, một thánh lễ không có nhà thờ, không chẳng có bàn thờ. Cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, khi lập phép mình vào máu Thánh Chúa, khi dùng bữa với các môn đệ ở trên làng Emmaus, giống y hệt nhau. Tất cả những đoạn thánh kinh đó, những sự việc đó, biến cố đó, đều thấy rằng, đều được diễn tả rằng Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ. Tựa như hai môn đệ trên đường Emmaus, Chúa Giêsu nói mở tâm trí các ông, từ Môi-sen cho đến các tiên tri, giảng giải cho các ông làm sao Ngài đã phải chịu đau khổ, chịu chết. Rồi sau đó Chúa mời họ vào bàn, và rồi Chúa cầm tấm bánh bẻ ra, đọc lời chúc tụng bẻ ra, và hai mắt, và mắt cỡ hai ông sáng ra và nhận ra Ngài. Tại sao có những sự trùng hợp như vậy? Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi lễ, nhưng là một sự hiện diện của Chúa Giêsu thực sự, thực sự trong mình và máu thánh của Ngài. Cái sự thực sự ấy đâm rễ sâu nơi cuộc đời, phản chiếu đời sống và đem lại lợi ích cho đời sống của chúng ta. Thế thì thánh lễ Chúa Giêsu ban pháp lương thực nuôi linh hồn, thì ngoài cuộc đời Ngài cũng ban lương thực nuôi thân xác chúng ta. Nên nếu thánh lễ là một bữa tiệc huynh đệ, thì ở trong sa mạc hôm nay Chúa Giêsu cũng đã tổ chức một bữa tiệc long trọng. Bữa bàn ăn gồm 50 người để chia sẻ với nhau không chỉ cơm bánh mà cùng tâm tư ước nguyện với nhau. Nếu thánh lễ Chúa Giêsu dâng mình cho Đức Chúa Cha dưới hình bánh và rượu, thì ngoài cuộc đời Chúa Giêsu cũng tự hiến trên thập giá, đau khổ, chịu chết và sống lại. Thì chúng tôi thấy rằng thánh lễ không chỉ là ở trong nhà thờ, nhưng thánh lễ ở ngoài cuộc đời nữa. Người không phải chỉ dâng một thánh lễ, một lễ vật nào đó, nhưng Chúa Giêsu dâng chính bản thân của Ngài. Ngài cử hành một bí tích, những bí tích đó chính bản thân của Ngài trở nên bí tích để nuôi dưỡng những nhân loại. Ngài không chỉ bẻ tấm bánh, mà Ngài đã bẻ cả bản thân của Ngài để ban phát cho mỗi người trong chúng ta, cho toàn thế giới. Chính vì thế, yến lễ của Chúa Giêsu có giá trị và cao quý để chúng ta tôn thờ, để chúng ta phục bái. Sự việc Chúa Giêsu làm để lại cho chúng ta, để chúng ta tưởng nhớ và chúng ta sẽ làm. Bữa tiệc hay thánh lễ là một bữa tiệc của anh em huynh đệ. Nếu chúng ta là anh em với nhau, thì làm sao chúng ta còn với sự ghen ghét, hận thù khi chúng ta đến với nhau trong thánh lễ? Nếu chúng ta đi tham dự thánh lễ mà chung quanh anh chị em của chúng ta còn bao nhiêu những người đau khổ và bao nhiêu những người đang cần cái sự giúp đỡ của chúng ta làm ngơ. Nếu chúng ta đi tham dự thánh lễ mà trong cuộc đời của chúng ta còn tội lỗi, tham dự thánh lễ mà trong gia đình của chúng ta còn sâu xé, nếu chúng ta tham dự thánh lễ mà chúng ta chưa thực sự giao hòa lại với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta, thì thánh lễ đó có phải là bí tích, có phải là bữa tiệc huynh đệ mà chúng ta cùng ngồi với nhau để rồi Chúa phân phát cho chúng ta của ăn hay không? Đức Chúa Giêsu nói rằng các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tức mỗi lần chúng ta ăn và uống chén cứu độ, chúng ta hãy làm, thực hiện để nhớ đến gì Chúa Giêsu đã làm. Một ngày hôm nay, kính thưa quý bà và anh chị em, có những Chúa Giêsu nói chúng ta hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, mà Chúa Giêsu còn nói chúng ta một điều hơn trong chính bài tin mừng ngày hôm nay: các con hãy cho họ ăn đi. Tức là Chúa cho chúng ta để chúng ta tưởng nhớ đến biến cố, sự việc hay bí tích mà Chúa đã thành lập. Rồi những Chúa muốn chúng ta hãy cho anh chị em của chúng ta cùng hưởng được cái bí tích của đó. Cho nên vậy, Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta cử hành thánh lễ ở trong nhà thờ, nhưng Chúa Giêsu còn muốn chúng ta cử hành thánh lễ với anh chị em của chúng ta ở ngoài đời nữa. Vì thánh lễ nó sẽ kéo dài, chứ không phải rằng chỉ chấm dứt. Có lần tôi nghe cái bản nhạc mà ta về thôi vì thánh lễ đã hết. Tôi nghe cái thánh lễ đã hết, tôi thấy nó không đúng. Thánh lễ không phải là hết, nhưng thánh lễ kéo dài. Kéo dài, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng khi thừa tác viên thánh thể đem mình thánh đến cho những người anh chị em của chúng ta ở nhà, bệnh nhân, thì những người thánh, đáng lẽ ra những người thừa tác viên thánh thể đó khi nhận, khi rước lễ rồi sẽ đem mình thánh Chúa và rồi kết thúc cái phép lành ở nơi người lãnh nhận đó, người anh em của chúng ta đau ốm đó. Thưa quý bà và anh chị em, cho nên thánh lễ là một sự chia sẻ tất cả, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ tất cả. Để rồi cái sự chia sẻ đó, chúng ta sẽ gom lại được 12 thúng, những ân tình, những sự dư, những sự tràn đầy, sự chan chứa. Cho nên nếu chúng ta thiếu cử hành thánh lễ ở ngoài cuộc đời, thì thánh lễ ở trong nhà thờ sẽ không hoàn tất. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một chứng từ của một người mà tôi muốn đọc cho quý ông bà và anh chị em thấy rằng thánh lễ được cử hành không hẳn trong nhà thờ, mà ngay trong nhà tù, ngay trong giữa những anh em đau khổ, tù đầy, đó là tiếng từ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói rằng câu hỏi mà người ta thường hỏi Ngài đó, khi ở tù cha có được làm lễ hay không? Và Ngài trả lời là có. Rồi câu chích tiếp theo đó, họ hỏi Ngài rằng, vậy thì làm thế nào cha có được bánh và rượu nho? Thưa quý bà và anh chị em, đây là Ngài viết. Tôi bắt giam với hai bàn tay trắng. Sau đó tôi được phép xin những thứ tôi cần thiết như áo quần, thuốc đánh răng, vân vân. Tôi gửi thư về nhà, tôi nói rằng, hãy gửi cho tôi một ít rượu nho làm thuốc trị bao tử. Bên ngoài, người ta hiểu tôi có dụng ý muốn ám chỉ điều gì rồi. Họ gửi cho tôi một chai rượu, một chai rượu lễ nhỏ với nhãn hiệu dán vào thuốc trị bao tử. Cùng một ít bánh được bẻ ra thành những mảnh nhỏ. Thì công an hỏi tôi, ông đau bao tử phải không? Ngài trả lời phải. Có một ít thuốc bao tử cho ông đây. Tôi sẽ không bao giờ diễn tả được cái niềm hân hoan vui sướng của tôi lúc bấy giờ. Và như thế mỗi ngày với 3 giọt rượu, 1 giọt nước trong lòng bàn tay, tôi đã dâng thánh lễ. Những người công giáo trong nhóm 50 tù nhân, chúng tôi cố gắng ở gần nhau. Chúng tôi chạy kề nhau những tấm ván gỗ rộng 20 inch đã được phát để dùng làm giường. Chúng tôi ngủ sát cạnh nhau, hầu ban đêm có thể cùng nhau cầu nguyện. Mỗi tối vào khoảng 9 giờ rưỡi, khi chuông báo hiệu tắt đèn, tất cả mọi người phải vào giường. Tôi cúi phục xuống tấm ván gỗ và dâng thánh lễ. Dĩ nhiên là đọc thuộc lòng. Và cho các người bạn láng giềng của tôi rước mình Thánh Chúa, xuyên qua chiếc màn che mũi của họ. Chúng tôi dùng bao giấy thuốc lá để bao che mình Thánh Chúa. Hàng tuần có một buổi học tập chính trị vào mà tất cả 250 tù nhân chúng tôi phải tham dự. Vào giờ nghỉ giải lao, chúng tôi có thể hút một điếu thuốc hoặc nói chuyện gẫu. Anh em công giáo của chúng tôi lợi dụng cơ hội này để truyền mình vào máu Thánh Chúa đến cho anh em các nhóm khác. Chúa Jesus Kitô đã âm thầm hoạt động, chữa khỏi những đau khổ vật chất lẫn tinh thần. Nhiều người trước kia đã mất đức tin nay trở về cùng Chúa trong những ngày tháng đó. Ban đêm các anh em tù thay phiên nhau chầu thánh thể. Mình Thánh Chúa giúp ích vô cùng. Ngay cả những người Phật giáo và những người chưa tin Chúa đã được ơn trở lại. Sức mạnh và tình thương của Chúa Giêsu không cưỡng lại được. Bóng tối của lao tù trở thành ánh sáng. Hạt giống âm thầm nảy mầm trong bão táp. Tôi đã trải qua 9 năm biệt giam. Trong thời gian đó mỗi ngày, cứ vào lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa tử nạn trên thập giá, thì tôi dâng thánh lễ. Lúc đó chỉ có một mình tôi và tôi có thể hát ngợi khen Thiên Chúa bằng tiếng Latin, tiếng Pháp hay tiếng Việt. Tùy theo ý muốn, tôi muốn mang theo tôi chiếc bao nhỏ chứa đựng Chúa Giêsu trong mình thánh. Luôn có Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là chứng từ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và chúng ta thấy sức mạnh của khí tiết thánh thể như thế nào. Khí tiết thánh thể là nguồn mạch yêu thương và là sức mạnh để chúng ta chiến đấu. Chúng ta cố gắng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tin thực sự là Chúa Giêsu hiện diện trong cái Thánh Thể và cố gắng tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Mà mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta hãy dọn mình chuẩn bị để đón Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta. Tôi còn nhớ là khi tôi còn nhỏ đó, tôi đi tín thánh thể, thì lúc bấy giờ, từ vì còn nhỏ, thì các sơ nói là dạy chúng tôi làm bó hoa thiêng liêng, thì nói là đi lễ bái lễ, bao nhiêu lễ trong một tuần lễ, rồi đọc kinh bao nhiêu kinh, rồi lần chuỗi hay là cái gì đó. Những phần làm việc đạo đức đó gọi là cái thành bó hoa thiêng, thành bó thiêng hoa thiêng liêng, thì trong đó có cái phần mà rước lễ thiêng liêng. Tôi lúc đầu tôi không biết là rước lễ thiêng liêng làm sao, và sau này tôi hỏi ra thì biết rằng là chúng ta có cái phần rước lễ thiêng liêng. Chúng ta thấy ở Việt Nam của chúng ta có một cái kinh, để Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong các mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng giờ đây con ước ao Chúa vào trong linh hồn con, nhưng con không thể đón Chúa một cách thực sự được, thì xin Chúa ngự vào trong tâm hồn con cách thiêng liêng, thì con tin tưởng rằng như Chúa đã ngự vào trong nhà linh hồn con cách thực sự được vậy, con xin ấm lấy Chúa, con xin kết hiệp với Chúa và hợp lòng một cùng Chúa con cho chọn, xin Chúa con chưa để cho con bao giờ lìa xa Chúa. Kinh đó, kính thưa quý bà và anh chị em, mỗi lần đi qua nhà thờ tôi làm dấu thánh giá đọc kinh đó, rồi trong ngày nhớ đến Chúa sự thánh thể tôi đọc kinh đó. Để làm, để sao? Vì đó là cái điều mình thấy rằng Chúa nuôi mình, không phải là chỉ Chúa nuôi khi chúng ta ở trong, chúng ta tham dự thánh lễ trước mình máu thánh Chúa, nhưng Chúa nuôi chúng ta từng giây từng phút trong cuộc đời của chúng ta, như là chúng ta có bữa ăn để nuôi thân xác chúng ta vậy. Thưa quý bà và anh chị em, nếu quý bà và anh chị em chưa biết được cách để rước lễ thiêng liêng, thì tôi xin đề nghị chúng ta hãy bắt đầu rước lễ thiêng liêng, để rồi đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của chúng ta mỗi ngày, mỗi giây phút. Những ngày mà chúng ta không đi làm, chúng ta không đến nhà thờ tham dự thánh lễ được, chúng ta cầu xin với Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa, tán tạ Thiên Chúa, rồi Thiên Chúa ngự vào trong tâm hồn chúng ta cách thiêng liêng. Chúng ta tin tưởng rằng như Chúa đã ngự vào trong nhà linh hồn chúng ta cách thực sự. Thì thưa quý ông bà và anh chị em, trong những tâm tình đó, chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong tối hôm nay và trong tuần này. Nhân này chúng ta sẽ kính mình vào máu Thánh Chúa. Xin mình vào máu Thánh Chúa luôn luôn hiện diện và là sức mạnh nuôi chúng ta trên con đường về nhà cha của chúng ta. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta bí tích mình vào máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu dù về cùng với Chúa Cha, nhưng Chúa Giêsu nói sao? Thầy sẽ ở với các con mọi ngày đến tận thế. Chúa Giêsu ở lại như thế nào đây? Chính trong bí tích thánh thể là cách mà Chúa Giêsu ở lại với chúng ta một cách trọn vẹn, một cách rõ rệt nhất. Chúng ta hãy tham dự thánh lễ sốt sáng. Chúng ta ấy có những giây phút đến với Chúa trong ngày để chúng ta có thể được để chào Chúa trong bí tích thánh thể. Chúng ta không, nếu chúng ta không có thì giờ ghé qua nhà thờ 5-3 phút nói với Chúa một vài câu, chia sẻ với Chúa những tâm tư ước nguyện của mình và nói với Chúa rằng con ước ao được lãnh nhận nhìn vào máu Thánh Chúa một cách thiêng liêng, giờ con không thể đón Chúa một cách thực sự được. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng ta, những người đau ốm, xin chúng ta cầu nguyện, xin mình ở máu Thánh Chúa là lương thực, là sức mạnh, là thuốc chữa cho những bệnh thể xác đó, và rồi họ sẽ bình phục bệnh tâm, bệnh tinh thần. Rồi chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang đổ bể, đang chia lìa, xa cách, vợ chồng bất hòa. Chúng ta cầu nguyện cho đời sống hôn nhân ngày hôm nay. Xin cho mọi người luôn luôn sống trong hạnh phúc, biết giữ được cái lời hứa hôn nhân. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ ngày hôm nay, để họ biết nhận ra Chúa Giêsu thánh thể, hiện diện trong những thánh thể. Ngày hôm nay, thế giới đang gặp những khó khăn, thử thách. Vì đâu? Vì con người của chúng ta không còn tin Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể nữa. Và họ nhìn được bí tích thánh thể, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh hình rượu đó chỉ là một gọi là symbol, là một cái mẫu vậy thôi, chứ không phải là thực sự. Nhất là những trẻ ngày hôm nay, xin cho họ nhìn thấy và luôn luôn đón nhận mình có Thánh Chúa một cách thành thật, tốt sáng. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, được về với Chúa. Và tất cả những tâm tư ước nguyện của chúng ta trong tối hôm nay và dâng lên cho Chúa. Chúa đầy yêu thương, đầy nhân ái, lòng thương xót của Ngài vô bờ bến. Ngài sẵn sàng yêu thương chúng ta, Ngài sẵn sàng nuôi chúng ta và Ngài sẽ biến đổi chúng ta. Biến đổi chúng ta như biến đổi 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người, trên 5.000 người. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể rộng ban muôn hồng ân cho chúng ta. Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Và cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta luôn luôn biết sống Thánh Thể một cách trọn vẹn, biết sống Thánh Thể một cách thực sự tốt sáng, tôn kính Thánh Thể Chúa. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em
và ở cùng cha.
Con xin lời cho chúc quý bà và anh chị em một giấc ngủ bình an trong Chúa và mẹ Maria.
Kính thưa cha, cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trên đường dây online, chúng con xin chân thành cảm ơn cha rất là nhiều đã dành cho chúng con một buổi tối thứ sáu rất là tuyệt vời để được sống đắm chìm trong lòng thương xót của Chúa, đặc biệt là những tâm tình của cha giúp cho chúng con hiểu thêm sâu sắc hơn về mình máu Thánh Chúa cũng như là về sức mạnh của bí tích Thánh Thể. Và chúng con ước mong rằng qua những tâm tình của cha thì đức tin, đời sống đạo của chúng con được mạnh mẽ hơn và sốt sáng hơn. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha rất là nhiều. Và chúng con hy vọng ước mong sẽ được nghe tâm tình của cha trong những phần sắp tới. Và nhân tiện đây cũng xin thông báo đến cùng tất cả quý ông bà và các anh chị là bắt đầu từ tháng 6, chương trình chia sẻ của chúng ta mỗi đầu tháng, thứ 6 đầu tháng, chúng ta sẽ có sự hiện diện của cha Du Xe Trần Đình Long. Hiện nay cha đang làm việc và trực thuộc vào Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Và cha sẽ dành ra mỗi thứ sáu đầu tháng để cầu nguyện và chia sẻ với cộng đoàn của chúng ta. Xin được thông báo là như vậy. Và xin thay mặt tất cả quý anh chị trong nhóm cầu nguyện với lòng Chúa xót thương, xin kính chúc cha cũng như toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ an bình, một cuối tuần luôn luôn bình an và gặp nhiều niềm vui. Trong những ngày cuối tuần, đặc biệt là chúng ta chuẩn bị có một ngày nghỉ cuối tuần, thì xin cầu chúc cha cũng như toàn thể quý ông bà và các anh chị em có được những giây phút thật là vui, nghỉ ngơi với gia đình trong những ngày cuối tuần. Chúng con xin cảm ơn cha và cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đưa đến tận nguồn suối yêu.